là những các vị tu thiền định mà không thoát cái tâm này thì lạc về đường ma.
Như là Phật kính với thầy thì con nhớ thầy thường kể cái câu chuyện là ngày công chiếu Liễu Hạnh nhé. Thì ngày xưa thì thời vua thời chúa Trịnh thì ở một cái làng nọ,
thời chúa Trịnh
có tự nhiên là trên cái đường đi đường từ quê lên tỉnh thành nhé, thì ở giữa đường có một cái quán mọc lên. Thì trong cái quán đó có một cô bán hàng nước. Thì cái cô bán hàng nước đó thì rất là đẹp mà văn thơ giỏi.
Bây giờ trước hết là ngài là một vị ở trên trời. Thì ngài tu cái gì mình không biết, nhưng mà là một vị ở trên trời. Rồi ngài mới hết phước ở trên trời, thì ngài mới giáng xuống chắc chú khải giác biết. Hồi xưa có tỉnh gọi là tỉnh Nam Định. Đấy, cái tỉnh Nam Định thì có cái làng đó gọi là làng Vôi, ở chỗ người ta có gọi mẫu Phù Dày.
Có, con biết, bây giờ vẫn đi lễ luôn.
Đấy, cái nơi đó, bây giờ vẫn còn.
Vẫn còn,
đó gọi là mẫu Phù Dày. Thì ngài hết phước ở trên trời, ngài mới giáng về cái làng đó. Thì ngài, dĩ nhiên là một vị ở trên trời, dù người ta hết phước, người ta vẫn phước nhiều lắm so với loài người. Cho nên ngài sinh ở trong một cái gia đình đại cát, mà lại gọi là dung công ngôn hạnh đủ hết. Đấy, tự sắc cũng đẹp, học cũng giỏi, mà cái nữ công các thứ, ngài sinh là người con gái, cái gì của ngài cũng đầy đủ. Thế thì ngài lập gia đình với một gia đình cũng môn đăng hộ đối, thì cũng như ngài, nghĩa là đầy đủ ấy, mọi mặt. Nhưng mà cái tuổi thọ có hai mươi mấy tuổi thì là bị chết. Thế thì ngài chết cái lúc bây giờ đứa con, ngài mới có đứa con còn bé tí, mới có mấy bao nhiêu tháng gì đó, đứa con còn bé, chồng cũng còn trẻ, mà chính ngài còn đang ở trong cái cảnh của gia đình. Thế cho nên cái tâm vương vấn về cái việc đó. Thế thì vì vậy cho nên khi chết, khi đó là cái ngài thoát cái xác ở cái chỗ đó, mà ngài thiêng cho đến nỗi mà bà mẹ vào trong phòng thì nhớ con thì mới khóc lên, con ơi. Thế là ngài hiện như thân lên. Thế là đủ hiểu ngài thiêng đến thế nào. Thế phần nhiều trong kinh sách mình học thì những người mà thiêng ấy là bởi vì người ta có cái sức tu thiền định. Thế ngài ở trên trời, ngài xuống thì ngài phải có thiền định, ngài mới ở trên trời chứ. Thế cho nên ngài ráng. Nhưng mà có 20 năm thôi, thì có hơn 20 năm thì ngài bị hết tuổi thọ. Đấy, thì ở cái làng Vân Gôi ấy thì là coi như là ngài chết ở đấy. Thì ở Bỉm Sơn, tức là về cái sự Thanh Hóa, Bỉm Sơn về Thanh Hóa đó, thì có cái quán như con nói. Đấy, thì tự nhiên bỗng nhiên không ai biết được có từ bao giờ, nhưng mà bỗng nhiên thấy có cái quán ở dọc đường, bởi vì đường rừng, cái lối Thanh Hóa cái đường rừng, thì ở dọc đường cái có cái quán bán hàng. Và cái cô gái đó thì rất là giỏi chữ, nói làm thơ làm phú rất hay. Thế cho nên mà đấy lại là cái con đường của miền Trung với miền Nam, những các người đi thi cứ phải về cái thành cái Nam Định. Về ngày xưa thi thì là cái thành phố Nam Định ấy là có một cái trường thi, thì ai mà đỗ đó là được gọi là trạng nguyên với bảng nhẫn, là được là đi ra làm quan. Thế cho nên là những các vị các người mà đi thi, các gọi là các sinh viên ngày xưa đã đi thi thì cứ đi qua cái đường đó, thì đi qua dọc đường đang khát đang nóng mà lại thấy có cái quán, mà lại có cô con gái vừa đẹp vừa khéo, mà lại là những người thơ phú nữa. Thế cho nên cô cứ ra câu đối, những các vị mà vào ăn nghỉ ở cái quán đó thì cô cứ ra câu đối. Thế thì những các người mà đối, mà hoặc là cứ có cái các cậu con trai, nhiều khi có những cái lời nói bông đùa là quật chết luôn. Thế cho nên cái chỗ ấy bao nhiêu các thanh niên sinh viên đó, những nghĩa là nhân tài của Việt Nam ấy, cứ lăn nó chết ở cái con đường ấy nhiều quá. Thế cho nên người ta mới tâu lên nhà vua, tâu lên thì lúc bây giờ chúa Trịnh cầm quyền. Thế mà cái quán cái chúa Trịnh cầm quyền thì mới xin, mà lại nó có một cái việc là ai đi qua cái chỗ đó thì cũng cứ phải là phải xuống ngựa, phải xuống đi ngựa hay là đi kiệu thì phải xuống, không có cũng bị quật chết. Thế mà hôm ấy chính chúa Trịnh đi kiệu đi vào chầu Vua Lê ở trong Huế, thì là đi vào chầu, hình như Vua Lê hồi ở Thanh Hóa thì phải, tôi không nhớ, là ở Thanh Hóa. Thế thì đi vào đi chầu vua thế này, Chúa Trịnh đi ngang qua thì Chúa cậy Chúa là Chúa mà, cho nên không chịu xuống. Thì nhưng mà Chúa là cái bậc phúc đức lớn, cho nên ngài không quật chết được, nhưng mà ngài bẻ gãy cái kiệu, Chúa ngã lăn. Một ông Chúa mà bị ngã lăn xuống, người ta mất, người ta mất mặt. Cho nên ngài về ngài sắc lệnh cho dân là người ai mà có cái tài mà trị được cái con yêu tinh ở đấy thì sẽ phong thưởng lớn. Thì có cái ông phù thủy đó, cái ông gọi là thầy pháp, ông ấy đến, ông ấy xin với nhà vua là ông trị cái con yêu tinh đó. Thế ông ấy tới cái chỗ đó thì ông ấy hình như đấu phép nhau. Thế trong cái khi hai đôi bên đấu phép nhau thì cái bà này thua mới hóa làm con muỗi để chạy trốn. Thì cái ông ấy tung, ông có một cái phép thì ông tung lên định đánh chết cái con muỗi đó. Bây giờ ông ấy vừa mới tung cái phép lên thì ông vội vàng thông phép về. Ông ấy về ông xin với Chúa Trịnh là ông xin chịu tội. Chứ mà không biết làm sao cái con yêu tinh này lại có Phật cứu. Trong cái lúc mà cái ông ấy trông thấy, ông ấy tự nói, ông ấy bảo cái con yêu tinh này làm sao lại con định đánh chết nó, hóa con muỗi nó trốn thì con định đánh chết. Nhưng ngay lúc bây giờ con thấy có một cái ánh sáng hào quang của Phật, thì không biết làm sao con yêu tinh này nó được Phật cứu. Con không có dám đấu phép với Phật, cho nên xin về chịu tội với triều đình, và xin có thể làm được mà không làm là người ta xử trảm ấy. Thế nhưng mà ông ấy chịu chết chứ ông không dám đấu với Phật. Thì ông ấy thưa lên như thế. Thế ông thưa lên như thế thì nhà vua với Chúa Trịnh mới biết là cái con yêu tinh là có nhân duyên gì mới đạo Phật đấy. Nhưng mà từ đấy đi thì tự nhiên cái con yêu tinh nó đổi, nó không quật chết người nữa mà nó lại thành ra một vị cứu dân độ thế. Cả cái vùng đó ai cầu cái gì cũng được. Thế cũng vẫn cái chỗ đó, cái cầu lá chuối đó, lúc bây giờ làm tăng phá cái điếm đi rồi. Nhưng mà cái chỗ đó, cái khu rừng, cái chỗ nguyên cái chỗ, người ta gọi là chỉ có cái cây chuối thôi, mấy cây chuối thôi. Thế nhưng mà ai đến cầu cái gì cũng được. Mà nhà vua mà cất mang quân ra trận hay là những các cái việc gì đó thì cứ ủng hộ, giúp đỡ, chứ không có tác quái nữa. Thế thành ra lúc bây giờ vua mới phong cho là công chúa Liễu Hạnh. Thì đấy, rồi ông Mạc Định Chi, ông ấy đi sứ sang bên tàu, ông cũng gặp ngài. Ngài cũng ngồi ở trên, đi trong rừng, thấy ngài ngồi ở trên cái khúc gỗ. Thế rồi đến lúc ông Mạc Định Chi bước tới thì thấy biến đi, mà ở trên những cái khúc gỗ đẹp chữ là công chúa Liễu Hạnh. Thế là ngài Mạc Định Chi mới khấn rằng cho tôi đi sứ lần này được việc cho quốc gia, về tôi xin làm tôi mấy nhà vua làm đền ở đấy. Thế cho nên là ngài có đền suốt từ cái cửa ải năm thanh bên tàu mà cho đến Cà Mau, coi như là ngài bây giờ ngài hưởng lộc suốt cả nước Việt Nam. Thế đấy, thì thầy cứ hay kể cái câu chuyện này, nếu mà ngài là một vị anh linh như vậy mà nếu không có Phật cứu thì cái người này người ta đã bắt, hoặc là cái chuyện bỏ tù hay người ta làm cái gì đó về bài âm chắc phải nguy hiểm, thì có phải mất hết cả khí hết cả đi không? Mà tại làm sao mà ngài thành ma? Chỉ là bởi vì ngài đang ở cái cảnh tình ái đó. Một vị có tu thiền định thì mới được lên cõi trời chứ đó, sinh về nhân gian ở cái chỗ cảnh tình ái, cho nên ngài thoát thân trong cái lúc ở trong cái tình ái, cho nên thành con yêu tinh. Mà nếu không quy Phật đã, không quy Phật mà không có Phật cứu thì có phải là bị cái ông thầy pháp này, hoặc là người ta chỉ cách nào nhưng mà cũng phải khốn khổ, thì uổng hết cái sự tu hành. Thế cho nên thầy cứ lấy cái thí dụ là đấy, rõ ràng ở ngay hiện tại bây giờ nước Việt Nam đang thờ Đức Thánh Mẫu đấy, ngài là một vị tu thiền định đấy, mà cái hồi ngài thoát cái thân xác phàm là thân người, ngài đang ở trong cái cảnh tình ái, cho nên thành ấy yêu tinh lạc với đường ma, nó phải nguy hiểm bao nhiêu không? Thế nếu mà không quy Phật, thế thì từ ngày quy Phật tức là trở về chánh đạo thì cái việc đấy nó, cái đấy thì thầy lấy cái thí dụ đó để cho chúng ta nhận định lời Phật nói rõ ràng. Mà một vị mà người ta anh linh cho đến bây giờ người ta làm, ta ăn coi như là cả nước Việt Nam từ đầu nước cho đến cuối nước phải lập đền thờ. Thì cái phúc đức, cái trí tuệ của người ta biết ngờ ngần nào, mà chỉ có cái lạc đường mà thực hành ở đi lạc. Thế bây giờ quay về với Phật thì trở thành một vị gọi là thượng đẳng thần,
ủng hộ
ngài, ủng hộ Phật bạn. Cái hồi thầy ở trên Vạn Đức thầy nhập thất, thầy nằm mộng thầy thấy, khi không thầy nằm mộng thầy thấy, thầy đi ở trong một cái chợ, mà cái chợ toàn đàn bà, không có một người nam nào cả, toàn đàn bà thôi. Thế thì có hai cái cô bán hàng đó, cô trông thấy thầy, cô ra, cô gọi, cô như là cô bước ra, cô tiếp đón, thì cô mới bảo thầy rằng lấy ở trong miệng ra. Cái thầy mới lấy tay, thầy mới bóc ở trong miệng thầy ra, thầy kéo ra mà hai cái cuộn toàn như cái lòng gà đó, mình cuốn chặt lấy, mà thầy kéo ra, thầy được hai cái cuộn, thì cô hai cái cô mới chỉ xuống cho thầy cái sọt đó, sọt rác đó, thầy ném hai cái cuộn xuống cái sọt rác. Thế rồi thầy ngẩng lên thì thầy thấy một cái đền lớn thế này mà đóng cửa, nhưng mà ở ngoài để chữ thượng đẳng thần. Thế đấy, thế là thầy biết là các ngài vẫn ủng hộ mình. Mình tu các, mình không biết mà khấn đến các ngài, mình không biết gì, nhưng mà ngài ủng hộ mình.
Nhưng mà cái bước ra là
chắc
cái
là
gì?
Cái nghiệp báo của thầy. Toàn lòng gà, toàn lòng gà đó ở trong cổ họng. Thầy kéo ra hai cái cục nó cũng tròn, nó tròn nó bằng hai cái này, mỗi một cục nó bằng hai cái này, mà toàn lòng gà đấy. Các cái nghiệp của mình ăn thịt gà hay cái gì không biết, nhưng mà rút ra mình ném xuống dưới thầy, thầy ném thầy là nghiệp. Tức là các ngài chỉ cho mình cái cách thoát. Rồi thầy ngẩng lên là thầy thấy cái đền không biết, bởi vì đóng kín cửa, nhưng mà ở cái bảng đề ở ngoài đó để mấy chữ thượng đẳng thần. Thế thầy tỉnh dậy thì cũng khiến cho mình nhận ra, thầy tỉnh dậy một cái thì thầy vào thượng đẳng thần mà toàn người nữ thì chắc là chỉ có Đức Thánh Mẫu. Thế cho tức là ngài vẫn ủng hộ mình tu, mình có đâu có biết cái ngài mà khấn, nhưng mà ngài vẫn ủng hộ cho những người tu. Thế cho nên bây giờ ngài mới là phước thần của cả nước Việt Nam. Thế thầy mới lấy cái ví dụ đó để làm việc cho bằng chứng là nếu mà chưa thoát được cái nghiệp này thì lạc về đường tà, là lạc về đường ma. Còn cái nghiệp sát đây ấy, thì thầy lấy cái ví dụ Đức Trần Hưng Đạo đấy, ngài là một vị tu thiền định danh tiếng, nhưng mà bây giờ cũng làm thượng đẳng thần. Đấy, đó là do bởi vì hãy còn sát sinh, tuy là nói là chung với nước thì mới được làm thần, chứ nếu mà là những vị bậy thì đã đọa địa ngục. Nhưng mà ngài là có cái tâm chung với nước, nhưng mà vẫn nguyện đánh quân Mông Cổ, đánh quân Nguyên, đuổi ra khỏi nước Việt Nam. Thế vì thế cho nên bây giờ ngài ăn thành hoàng của nước Việt Nam, nhưng mà ngài vẫn là thần, chứ vẫn không ra khỏi cái đạo quý thánh. Thế thì là cái bằng chứng là nếu có thể mà chưa giữ được cái này thì tu cao đến đâu chăng nữa nó cũng vẫn là vẫn đi về những cái đường này. Thì thầy vào thì thầy vào cái chỗ đó bởi vì thờ Đức Chúa Trịnh, thờ Đức Trưng Chắc Trưng Nhị, thầy thì thầy vẫn tin về hai bà Trưng, về các ngài cứu dân độ thế, cho nên thầy thấy cái chùa đề thờ Đức Trưng Chắc Trưng Nhị thì thầy vào thầy làm lễ, thầy lễ Đức Trưng Chắc Trưng Nhị. Nhưng mà cái chùa ấy thì vốn ta làm để thờ Đức Trưng Chắc Trưng Nhị, nhưng mà mấy cái bà bây giờ cái đèn Đức Thanh Mẫu, bởi vì Đức Thanh Mẫu lên đồng lên các vị lên đồng lên bóng rất nhiều tiền, chứ Đức Trưng Chắc Trưng Nhị thì làm gì có tiền. Thế cho nên bây giờ phía trong người ta thờ toàn Đức Thanh Mẫu và người ta im cái lịch sử. Thế thầy đọc cái lịch sử thầy mới biết, thầy cho thầy một quyển thầy đọc thầy mới biết.
Thầy mới biết là ở từ
cái lịch cái sự tích của ngài là như thế,
là từ ở trên trời mà đi xuống đọa xuống nhân gian.
Mà bây giờ cái đền thờ của ngài ở núi Vôi ở Nam Định đó, có đền thờ của ngài mà hàng năm cái ngày dỗ của ngài ấy là người ta phải dỗ cả tháng. Thế hình như ngài là chúa cái
việc đền
gọi là cái gì ông mấy bà mấy đại vương mấy cô cậu các thứ, hình như ngài là đứng chúa ở trên cao và những các vị là phải tùy tòng. Gọi là coi như là những các vị mà ở trong kinh mình học ấy gọi là khu xử các vị thần.
Đấy,
ngài tên là cái gì vậy thầy?
Ngài thì người ta gọi là Liễu Hạnh Công Chúa, tức là đây là cái tên của vua mới lại Chúa Trịnh phong cho ngài thôi. Chứ còn chính tên ngài là gì mình đâu có biết. Thử thì nói thế, nói về công chúa Liễu Hạnh thì nó giải thế. Nhưng mà cái địa điểm bây giờ còn thờ ngài thì ở Nam Định. Thế mỗi một năm thì có gọi là ngày giỗ hay là ngày gì? Hội đền Phù Dày.
Hội
đền Phù Dày thì cứ phải một tháng. Hồi xưa đó thời thầy ấy thì gọi phải con cái ngày đầu tiên ấy là nhà vua cử một ông quan thay đại diện ở triều đình ra tế cái ngày đầu tiên. Thế xong rồi ngày thứ hai ấy thì cái ông tổng đốc của cái tỉnh ấy là thay mặt cho tỉnh, nhà vua thì thay mặt cho cả nước, còn đằng này là thay mặt cho cái tỉnh ấy tế ngày thứ hai. Cái ngày thứ ba ấy, là cái ông huyện ở cái huyện đó thay mặt cho cả huyện đó ấy, tế ngày thứ ba. Xong ba ngày rồi ấy, lúc là nhân dân mới làm lễ. Thế thì cái hội lễ của ngài nó to mà nó nhiều thứ lắm, tất cả các nơi quỷ thần ta hướng về, ngài lớn lắm.